Hồng Liên Bảo Giám, chương 99, đột phá tại trận, góc truyện audio.com. Chờ khi Bạch Hổ Nguyên Thai Hoa thành Bạch Hổ Luân tương đương với Kim Đan cửu trọng thành tiên phi thăng. Trong đó phần khó nhất là ngưng kết Bạch Hổ Nguyên Thai. Kim Đan đạo môn chia 9 trọng, điểm khó là lúc đệ tam chuyển, đệ lục chuyển, đệ cửu chuyển. Kim Đan lục chuyển là giây phút hung hiểm nhất, tương đương với binh gia ngưng kết Bạch Hổ Nguyên Thai đệ nhất trọng. Những suy nghĩ vụt nhanh qua óc Lâm Hoành Sơn, gã lại xông lên trước. Hình tam giác trong vũng bùn tan vỡ, ngạ quỷ bị nhốt trong hình tam giác bị kiếm khí vô số kể cắt đứt. Những kiếm khí đều là hình tam giác xoay quanh co rút vào trong, đám ngạ quỷ không có chỗ trốn. Khi hai kiếm khí tam giác giao thác kết nối với kiếm khí gần đó thì sức sát thương không thể đỡ. Tô Kính từ đầu tường nhìn xuống, thấy ngạ quỷ bị kiếm khí của Lâm Hoành Sơn vây khốn, bị cắt thành các hạt phấn. Lòng Tô Kính tê cứng, năm xưa đạo môn làm cách nào tiêu diệt được binh gia? Nếu binh gia có cường giả như vậy thì bao nhiêu quân đội cũng không đủ một người giết. Ban đầu Hư Đỗ Quỷ Vương không để bụng, muốn cho ngạ quỷ thuộc hạ tiêu hao lực lượng của Lâm Hoành Sơn. Nhưng không lâu sau Hư Đỗ Quỷ Vương cảm thấy kỳ kỳ, đối phương càng chiến càng dũng, khí thế mạnh hơn lúc mới vào gấp mấy lần. Cứ giết thế này thì quỷ binh của nó sẽ bị giết sạch. Tâm tình Lâm Hoành Sơn kích động, rốt cuộc gã biết tại sao mình không cách nào ngưng tụ nhiều bạch hổ huyết sát hơn. Bí mật của binh gia là tu hành trong chiến tranh, Lâm Hoành Sơn đầu vào trong quân nhưng không dám tùy ý sử dụng kỹ năng binh gia, điều này trái ngược với căn bản bí pháp binh gia. Huống chi đẳng cấp kẻ địch quá thấp, hoang nhân ngoài biên quan Bắc vực bộ lạc lớn nhất chỉ có quy mô vạn người, không giống chỗ này có thể tùy ý xung phong liều chết, có kẻ thù vô cùng tận. Năm đó đạo môn với uy thế diệt chư tử bách gia Bắc gia biên quan trực tiếp phá hủy vương đình hoang nhân, giết sạch vương tộc hoang nhân, không tha cả con nít. Từ đó trên hoang nguyên không có bộ lạc cường đại nào nữa, dù thỉnh thoảng ló lên cường giả hoang nhân cũng không cách nào thống nhất hoang nguyên, càng không thể gây rắc rối lớn cho Đông Tần Đế Quốc. Bốn đội tinh nhuệ Đông Tần Đế Quốc không điều một binh một tốt trấn thủ biên quan, chi để mấy chục vạn biên quân, một ít thủ binh, phó tổng quân tổ hợp từ tội phạm là đã chặn được bước chân xuống nam của hoang nhân. Loại kẻ địch như vậy không làm ăn được gì, sao có thể khiến Lâm Hoành Sơn ngưng kết Bạch Hổ Nguyên Thai? Lâm Hoành Sơn ở biên quan Bắc vực nhiều năm, ngưng kết ra bạch hổ huyết sát cực kỳ ít ỏi. Khi đã ngưng kết bạch hổ huyết sát sau khi tiêu hao thì bổ sung lại rất mau. Nhưng không ngưng kết bạch hổ nguyên thai, bí pháp binh gia sống không lâu bằng người trong đạo môn. Trong tất cả tu luyện giả, luyện khí sĩ đạo môn có tuổi thọ dài nhất. Tiếp theo là âm dương gia, khí gia, binh gia, đa số lưu phái cảnh giới đến trình độ kim đan cửu trọng đạo môn tuổi thọ chưa đến ngàn tuổi. Binh gia đã rất tốt nhưng không thể ngưng kết bạch hổ nguyên thai thì chỉ sống lâu hơn luyện khí sĩ trúc cơ kỳ một chút. Binh gia tu hành cũng là vì trường sinh, không thể trường sinh thì có sức chiến đấu mạnh mấy cũng không ích gì. Lâm Hoành Sơn giết hăng máu, Tô Kính đứng trên đầu tường nhìn xuống quan sát, Lâm Hoành Sơn như cỗ máy chiến đấu bay sát mặt đất, dòng khí sau lưng gã đủ giết một người bình thường, nơi đi qua để lại một con. Góc truyện audio.com, đường màu trắng nhạt, thân thể con người có thể mạnh đến vậy sao? Loại người này nếu đi trái đất thì chỉ có dùng vũ khí hạt nhân mới hủy diệt được. Tô Kính đang suy nghĩ chợt trên bầu trời từ khi nào mây đỏ bay tới trên đỉnh đầu Lâm Hoành Sơn. Mây đỏ giạt ra, một ngọn núi cao trăm trượng bị Hư Đỗ Quỷ Vương từ trên trời ném xuống. Ngọn núi nhỏ tám góc lung linh, có thiên địa sắc thư, 108 huyệt khiếu. Sắc thư có chữ viết màu chu sa, Tô Kính không xem hiểu. Đổi lại người khác thấy ngọn núi to như vậy đè xuống sẽ vội né tránh ngay, nhưng Lâm Hoành Sơn trực tiếp ném hỗn độn kim truy ra va chạm với ngọn núi nhỏ. Mặt đất bị tiếng va chạm làm rung rinh, vũng bùn xung quanh rơi xuống hơn 3 thước. Dưới ngọn núi nhỏ trăm trượng tóe lửa, bên mép huyệt khiếu ngọn núi nứt rạn như mạng nhện, trong núi vọng ra giọng Hư Đỗ Quỷ Vương. Ngươi, dám bị thương ta, phụt, bùm, hỗn độn kim truy bay ngược về, Lâm Hoành Sơn phun ra lột luồng khí trắng tinh khiết. Hỗn độn kim truy tỏa ánh sáng vàng rực rỡ lại bay hướng ngọn núi nhỏ đụng mạnh ván thứ hai. Ngọn núi nhỏ bị đòn công kích thứ hai làm tan vỡ, Hư Đỗ Quỷ Vương hiện hình trong ngọn núi. Không nổ tung máu tươi, bụng Hư Đỗ Quỷ Vương và áo giáp vỡ ra, bên trong có tiếng thác nước máu loãng tuôn ra. Các quỷ vật bị Hư Đỗ Quỷ Vương tiêu hóa què quặt rơi ra khỏi máu rớt xuống từ giữa không trung, có quỷ vật chưa chết phát ra tiếng rít chói tai. Hư Đỗ Quỷ Vương vừa kinh vừa giận, vũ khí của đối thủ rất quái lạ, hình như đến từ tiên giới hoặc thái cổ hồng hoang. Hai chùy liên tục đánh trúng chỗ hiểm, nếu Hư Đỗ Quỷ Vương không có sức sống ngoan cường, cảnh giới cao thì đã bị đập ra bã. Một kích phi lai phong, ngọn núi trăm trượng, dù là cường giả kim đan cũng sẽ tránh né trước. Nếu cứng đấu cứng hai bên đều sẽ bị thương. Hừ, Đỗ Quỷ Vương đã chuẩn bị một kích chí mệnh trong phi lai phong, chỉ chờ Lâm Hoành Sơn né tránh là phát động ngay. Hừ, Đỗ Quỷ Vương đâu ngờ Lâm Hoành Sơn là cường giả binh gia chiến pháp thông thần, chỉ liếc sơ đã nhìn thấu điểm yếu của phi lai phong. Hoặc nên nói là gã nhìn thấu điểm yếu Hừ Đỗ Quỷ Vương ở trong phi lai phong. Mãnh hổ lao ra ngoài đúng là lúc hung mãnh nhất, nhưng khi khom người chuẩn bị thế bị đập mạnh một gậy vào mũi thì mãnh hổ sẽ thành mèo bệnh ngay. Binh pháp có câu nửa đường đánh, Hừ Đỗ Quỷ Vương dựa vào phi lai phong cũng là lúc nó yếu ớt nhất. Lâm Hoành Sơn không thèm né, lúc này không công kích thì chờ đợi gã sẽ là đòn tấn công mãnh liệt của Hừ Đỗ Quỷ Vương. Hai bên cách biệt không lớn, Lâm Hoành Sơn hoàn toàn kích phát ra bạch hổ huyết sát nên có chút ưu thế. Nhưng bạch hổ huyết sát là thứ tiêu hao, nếu bị hao tổn bổ sung lại rất chậm. Nếu bạch hổ huyết sát hết sạch sẽ là lúc Lâm Hoành Sơn thất bại. Chiến đấu với Hừ Đỗ Quỷ Vương không giống giết ngạ quỷ cấp thấp, Lâm Hoành Sơn tạm thời không có cách nào bổ sung tiêu hao trong chiến đấu. Dù Lâm Hoành Sơn bị thương nặng Hừ Đỗ Quỷ Vương, đánh hai chùy chính gã cũng không được lợi gì. Cách chương.